6
Buổi tụng kinh sáng vừa kết thúc, chúng tôi bước vội về lớp học, xô đẩy và chen lấn để không phải là đứa sau cùng vào lớp. Sở dĩ chúng tôi xô đẩy nhau như thế, không phải vì ham học, nhưng vì thầy của lớp này có cái thói quen đáng sợ là tặng cho trò nào vào sau cùng một cú gậy. Mừng thay, tôi là người đầu tiên vào được lớp và thích thú khi thấy nụ cười hài lòng của thầy. Đứng ở cửa, thầy ra hiệu cho những cậu trò khác phải vội lên và bạt tay những trò kéo lê đằng sau. Cuối cùng chúng tôi ngồi xuống, bắt chéo chân trên những cái đệm rơm. Theo tập quán, học trò chúng tôi ngồi quay lưng về phía thầy, trong khi thầy không ngừng đi lui đi tới phía sau chúng tôi, đến nỗi chúng tôi không thể biết thầy đang ở đâu, và vì thế chúng tôi buộc phải chăm chỉ. Bằng một giọng đều đều, thầy bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu lý do khiến mọi tôn giáo đều có nhiều điểm giống nhau. Chúng ta đã ghi nhận rằng câu chuyện về hồng thủy là điều có thể tìm thấy trong mọi tôn giáo trên thế giới. Giờ đây, chúng ta hãy hướng sự chú ý về chủ đề Thánh Mẫu Đồng Trinh. Ngay cả một điều thiển cận cũng có thể biết rằng Mẫu Don Ma, Thánh Mẫu Đồng Trinh của chúng ta, Thánh Mẫu Từ Bi là tương đồng Thánh Mẫu Đồng Trinh bên Kitô giáo. Những bước chân nhanh dừng lại trước cửa lớp học, một tu sĩ đưa tin bước vào và kính cẩn nghiêng mình chào thầy. Tu sĩ nói nho nhỏ, xin kính chào thầy, ngài Minga Don Đúc gửi lời chào thầy và xin phép cho trò Lobsang Rampa được nghỉ học ngay, có chuyện khẩn cấp. Cau mày, thầy quay sang nói với tôi, này con được nghỉ học, hãy đi đi. Tôi bật đứng dậy, cúi chào thầy và chạy theo người đưa tin đang bước vội. Tôi hổn hển hỏi, có chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết nữa, ngài Lạt Ma Minga Don Đúc đã mang theo túi giải phẫu và ngựa đã sẵn sàng. Chúng tôi tiếp tục bước nhanh, khi tôi gặp thầy Linh Hướng, ngài cười và nói, à, Lóc Sang, con có thể đến nhanh như thế ư, chúng ta sẽ đến làng Xô, nơi người ta đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Thầy Linh Hướng lên ngựa và ra hiệu cho tôi làm theo. Đối với tôi, việc leo lên yên ngựa là không dễ. Ngựa có vẻ không hợp với tôi. Khi tôi đến gần nó tránh sang một bên. Tôi vòng sang bên kia và nhảy lên trước khi nó kịp biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi tôi bám chặt nó như một cây địa y bám vào vách núi. Hí lên một tiếng, con ngựa của tôi quay vòng ngược lại và theo con ngựa đang đưa thầy lên hướng tiến trên con đường mòn. Con ngựa của tôi có thói quen đáng ngại là thích dừng lại ở những nơi có dốc đứng hiểm trở nhất, thích nhìn xuống những vực thẳm, thích cúi đầu và nhảy nhót theo kiểu múa bụng. Tôi cho rằng nó có chất khôi hài đen và biết rõ nó gây ấn tượng mạnh cho tôi như thế nào. Chúng tôi đổ xuống theo con đường mòn ngang qua Pago Kaling hay còn gọi là cửa Tây và cuối cùng đến làng Xô. Thầy Linh Hướng dẫn tôi quanh co qua những con phố và dừng lại trước một tòa nhà lớn mà tôi biết đó là nhà tù. Lính gác chạy ra và dẫn ngựa chúng tôi. Tay xách rương nhỏ của thầy Linh Hướng, tôi đi vào cái nơi buồn thảm này. Quả thật là một nơi đáng ghê rợn. Tôi có thể cảm nhận sự sợ hãi, trông thấy những dạng ý tưởng ác hại của các phạm nhân. Không khí nơi này khiến tôi dựng tóc gáy. Theo thầy Linh Hướng, tôi vào một phòng khá rộng, tràn ngập ánh sáng từ các cửa sổ. Đứng ở đó là nhiều lính canh và chờ để tiếp đón Lạt Ma Don Đúc là một quan chức của thị trấn Xô. Tôi nhìn quanh trong khi Lạt Ma Don Đúc nói chuyện với quan chức đó và thầm nghĩ, đây là nơi các phạm nhân bị xét xử và kết án. Những bức tường của phòng này chứa đầy sách và hồ sơ. Ở một góc phòng, trên sàn nhà có một người trông tựa một đống gì đó đang rên. Tôi hướng mắt về phía đó và ngay lúc đó tôi nghe quan chức nói với thầy Linh Hướng. Thưa Lạc Ma, đó là một người nước ngoài. Chúng tôi nghĩ y là gián điệp. Y đã tìm cách leo lên núi Thiên hẳn để xâm nhập vào Potala. Y đã trượt chân và té ngã, có lẽ từ độ cao 30 mét. Tình trạng của y trông khá tệ. Thầy Linh Hướng bước đến, tôi theo sau. Một lính canh kéo sang một bên những tấm chăn và chúng tôi trông thấy y, một người không xuất thân từ xứ sở này. Y có vẻ gầy và cho ta cái ấn tượng là y vốn là một người rất nhanh nhẹn, nhưng giờ đây y đang rên vì đau đớn, mặt đẫm mồ hôi và làn da tái nhợt. Rõ ràng là người này đang bị thương nặng. Lạc Ma Đôn Đúc nhìn y bằng ánh mắt trắc ẩn, ngài nói: gián điệp, sát nhân, dù là gì đi nữa thì chúng ta cũng phải cứu người này. Thầy Linh Hướng quỳ xuống cạnh người đàn ông, đặt hai bàn tay lên thái dương y và nhìn thẳng vào mắt y. Sau vài giây, y có vẻ thanh thản, hai mắt hơi khép lại và đôi môi thoáng mỉm cười. Tôi cảm thấy buồn nôn khi nhìn chúng. Hai cẳng chân hình như đã bị gãy hoàn toàn, xương xuyên thủng quần ông ta. Bằng một con dao bén, thầy Linh Hướng cắt những ống quần của nạn nhân. Những người đứng quanh thốt lên một tiếng khi thấy xương của nạn nhân đã bị gãy từ bàn chân đến đùi. Thầy Linh Hướng nắn nhẹ vào những chỗ đó. Do trong tình trạng bị thôi miên nên nạn nhân không chút phản ứng. Những xương đùi của y kêu rào rạo như những bao cát không đầy. Thầy Linh Hướng nói: xương đã bị gãy quá nhiều nơi nên không thể gắn lại. Hai cẳng chân có vẻ đã bị dập nát, chúng ta buộc phải cắt cụt. Quan chức nói: thưa ngài Lạc Ma Khả Kính, ngài có thể buộc y thú nhận những điều y đã làm ở đó. Chúng tôi e rằng y là một tên sát nhân. Lạc Ma Đôn Đúc đáp: trước tiên chúng ta cần phải cắt cụt chân y để cứu sống y, rồi sau đó chúng ta sẽ hỏi y. Một lần nữa, ngài Lạc Ma cúi xuống trên nạn nhân và lại nhìn vào mắt y. Y có vẻ thư thái và hình như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi đã mở ra những cái túi và đổ nước thuốc khử trùng chân cất từ thảo dược vào một cái bát. Ngài Lạc Ma ngâm hai bàn tay vào bát. Ở một cái bát khác, tôi đã để sẵn những dụng cụ giải phẫu. Theo lệnh ngài, tôi lau những vết thương và hai cẳng chân của nạn nhân. Khi chạm vào chúng, tôi có cảm giác lạ lùng, cứ như thể mọi thứ đã rời rã, dở dụng. Da thịt đã nhuốm một màu xanh và các mạch máu lộ ra những sợi thần màu đen. Theo lời chỉ dẫn của ngài, tôi buộc những dải băng đã khử trùng lên hai đùi nạn nhân phần nối liền với thân, rồi đẩy một cái que vào cái vòng để căng dải băng. Tôi xoay tròn cái que cho đến khi sức ép của dải băng chặn đứng sự lưu thông máu vào đùi. Một cách thật nhanh, Lạc Ma Đôn Đúc cầm lấy con dao và rạch một đường chữ V. Ở đỉnh chữ V, ngài cưa xương đùi, hay đúng hơn là phần còn lại của xương đùi, rồi ngài kéo hai mảnh của phần chữ V xuống hầu cho đầu khúc xương được bảo vệ bởi lớp thịt. Tôi trao cho ngài một sợi chỉ giải phẫu lấy ra từ thịt bò Tây Tạng và ngài khâu hai phần của chữ V lại. Chậm và thận trọng, tôi nới lỏng sợi dây buộc và sẵn sàng để xiết lại nếu thấy máu tuôn ra ở mõm chân cụt. Những điểm nối không bị bung, không thấy có giọt máu nào tuôn ra. Ở phía sau chúng tôi, một lính canh nôn thốc, mặt tái xanh và ngã xuống bất tỉnh. Lạc Ma Don Đúp cẩn thận băng bó mõm chân cụt và rửa hai tay trong dung dịch khử trùng. Tôi hướng sang cẳng chân kia, chân trái. Tôi đẩy cái que vào cái vòng để căng giải băng, xoay tròn cái que để chặn dòng máu đang chảy dồn vào chân này. Chẳng bao lâu sau đó, phần chân bị cắt này đã được đặt cạnh phần đã bị cắt trước đó. Lạc Ma Don Đúp quay sang một lính canh và dặn anh ta hãy mang hai khúc chân đó đi và bọc chúng trong khăn vải. Rồi ngài nói, hãy trao người này và hai khúc chân đó cho phái bộ, bởi nếu không, người ta sẽ nói rằng chúng ta đã tra tấn người này. Ta sẽ xin đấng thánh thiện cho phép được trả người này về với người dân của y. Dù cho công tác của y là gì đi chăng nữa thì nó cũng thất bại như bao mưu toan khác. Quan chức nói, nhưng thưa Lạc Ma Khả Kính, chúng ta phải buộc người này khai ra công tác của y và lý do y công tác. Lạc Ma Don Đúp không nói gì. Ngài quay về phía người bị nạn đang chìm trong thôi miên đó và nhìn sâu vào đôi mắt giờ đây đã mở của y. Ngài hỏi, trước đây anh làm gì? Nạn nhân kêu lên và nhìn quanh. Ngài Lạc Ma lại hỏi, ý đồ của anh là gì? Có phải anh định ám sát một chức sắc cao cấp ở Potala? Nước giải chảy ra nơi môi nạn nhân và anh miễn cưỡng gật đầu. Lạc Ma ra lệnh, nói đi, gật đầu thôi không đủ. Một cách chậm rãi, khó nhọc, y nói ra sự thật. Y là một tên giết mướn, được thuê để gây ra những xáo trộn tại một đất nước hiền hòa. Y đã thất bại như bao kẻ khác vì không hiểu rõ những biện pháp bảo vệ an ninh của xứ này. Khi tôi nghĩ ngợi về những điều đó, Lạc Ma đứng dậy. Ngài nói, Lộc Sang, ta đi gặp đấng thánh thiện đây, con hãy ở lại đây để trông chừng người này. Nạn nhân thốt lên tiếng cầu nhàu rồi hỏi bằng giọng yếu ớt, các người sẽ giết tôi ư? Tôi nói, không, chúng tôi không giết ai cả. Tôi thấm nước lên môi y và lau trán y, chẳng mấy chốc y bình tĩnh trở lại. Tôi nghĩ rằng y đã ngủ thiếp đi sau khi đã chịu bao đau đớn. Với vẻ có phần bực bội, viên quan chức nhìn cảnh đó, hẳn ông ta thầm nghĩ các nhà tu đã mất trí khi cố công cứu sống một tên sát nhân có tầm cỡ. Nhiều giờ trôi qua, tốp lính canh ra đi và một tốp khác đến. Tôi cảm thấy đói. Cuối cùng, tôi nghe có những tiếng bước chân quen và Lạc Ma Don Đúp bước vào. Ngài đến ngay bên nạn nhân để xem xét tình trạng, xem các mõm chân có chảy máu hay không. Sau đó, ngài đứng dậy và nói với viên quan chức, với những quyền hạn do đấng thánh thiện trao cho, ta ra lệnh cho con hãy mang đến đây hai cái cán để chuyển người này và hai cẳng chân của y về phái bộ nước ngoài. Ngài quay sang tôi, con hãy đi theo họ rồi báo cho ta biết sự việc. Nhiệm vụ đó chẳng làm tôi thích thú chút nào. Tôi phải coi sóc một tên sát nhân và cái bụng của tôi thì cồn cào vì đói. Trong khi người ta bận đi tìm hai cái cán, tôi vội vã đi về căn phòng nơi tôi đã thấy các chức sắc uống trà. Bằng giọng của người có quyền, tôi yêu cầu và đạt được một phần ăn rất đầy đủ. Rồi ăn vội Stampa, tôi quay lại chỗ cũ. Sau khi tôi vào phòng thì đến lượt những người đang mang theo hai cái cán thô sơ làm bằng những tấm vải buộc vào những cái sào. Họ lặng lẽ, vẻ mặt âm u cáu kỉnh. Họ hậm hực khi cầm lên hai cẳng chân và đặt chúng lên trên một cái cán. Sau đó họ đặt nhẹ nạn nhân lên cái cán kia dưới ánh mắt chăm chú của Lạt Ma Đôn Đúp. Tiếp đến, họ đắp lên mình nạn nhân một tấm chăn, buộc chăn vào dưới cán để nạn nhân khỏi bị té ngã. Quay sang viên quan chức, Lạt Ma Đôn Đúp nói, anh hãy cùng đi với những người này và nói với phái bộ rằng anh trao trả cho họ người của họ. Phần con, Lop Sang, hãy đi theo đoàn này rồi về báo cáo sự việc cho ta. Nói xong, Lạt Ma Đôn Đúp từ biệt và mọi người rời khỏi phòng. Ở bên ngoài trời mát lạnh, chúng tôi đi xuống từ Mani Lakhang. Đi đầu là những người khiêng cái cán có hai cẳng chân, theo sau là cán nạn nhân, đi cuối là viên quan chức và tôi. Chúng tôi rẽ phải ngang qua hai công viên và trực chỉ phái bộ. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi thấy dòng phút giang đang lấp lánh phía trước, hát lên những hàng cây, những đốm sáng linh động, và chúng tôi đến bên bức tường bao quanh phái bộ. Miệng lẩm bẩm, những người khiêng cán, đặt cán xuống, duỗi giãn cơ bắp và nhìn bức tường của phái bộ với vẻ tò mò. Những người của phái bộ này rất hung ác đối với những ai toan đột nhập vào trong đó. Người ta kể rằng có những bé trai đã bị thiệt mạng do tai nạn vì đã lẻn vào trong đó, và bây giờ đến lượt chúng tôi phải vào trong. Những người khiêng cán nhổ nước bọt vào tay, khom người và nhấc cán lên. Tiếp tục con đường, chúng tôi rẽ trái đường Lincoln và vào phần đất của phái bộ. Xuất hiện ở cửa phái bộ là những vẻ mặt cau có, viên quan chức Tây Tạng nói với họ. Tôi hân hạnh mang trả về cho quý vị một trong số những người đã toan xâm nhập thánh địa. Một số lính gác cau mày nắm lấy hai cái cán và vội vàng đưa nạn nhân cùng với hai cẳng chân vào trong tòa nhà. Số khác chĩa súng về phía chúng tôi, ra hiệu cho chúng tôi phải đi xa ngay. Chúng tôi rút lui theo con đường mòn. Sau đó, tôi nép mình vào một gốc cây, trong khi những người khác vẫn tiếp tục rời xa. Tôi nghe có tiếng la hét và tiếng gào rú đau đớn. Nhìn quanh, tôi không thấy một lính canh nào. Tất cả bọn chúng đều đã vào trong tòa nhà phái bộ. Bị thôi thúc bởi một điều gì đó không thể hiểu nổi, tôi rời khỏi nơi ẩn nấp và chạy thật êm đến bên cửa sổ của tòa nhà. Tôi thấy nạn nhân được đặt trên sàn, một lính canh ngồi trên ngực y và trên hai cánh tay y là hai lính canh khác, rồi đột nhiên có một lính canh bật đứng dậy, rút súng ngắn và bắn thẳng vào đầu nạn nhân giữa hai mắt. Có tiếng gãy của một nhánh cây ở phía sau tôi. Trong chớp mắt, tôi quỳ xuống và quay lại. Một lính canh khác đã xuất hiện và chĩa mũi súng vào nơi mà vừa mới đây cái đầu tôi đã ló ra. Tôi chạy thật nhanh từ gốc cây này sang gốc cây khác, đạn xích lên qua những cành cây thấp, và phía sau tôi là những tiếng bước chân lùng sục vội vã. Lợi thế đang ở phía tôi, bởi tôi nhanh nhẹn hơn và gã lính canh phải dừng lại nhiều lần để ngắm bắn. Tôi lao về phía cuối vườn bởi cổng chính đã bị chặn giữ và trèo lên một cây xanh sát tường rào. Tôi trượt người theo một cành cây để có thể buông người xuống phía bên kia bức tường. Vài giây sau đó, tôi đã ra đến đường và bắt kịp những người đồng hành với tôi lúc nãy. Sau khi nghe tôi kể lại sự việc, họ càng bước nhanh hơn, không muốn dây dưa vào chuyện chẳng lành. Khi đến làng xo, tôi chia tay họ. Sau khi nhìn lại quãng đường đã qua, với một ánh mắt lo âu, tôi bước vội về hướng con đường mòn dẫn về Chakpori. Ngồi bên lề đường, một sư cụ gọi tôi. Chuyện gì vậy, Lobsang? Trông con cứ như bị ma đuổi á. Tôi tiếp tục chạy và mệt đứt hơi. Khi về đến phòng Lạc Ma Don Đúp, thầy linh hướng của tôi, tôi ngồi im một lúc, cố lấy lại sức. Cuối cùng tôi nói, thưa ngài, họ đã giết người ấy, họ đã bắn ông ấy. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho thầy linh hướng. Ngài im lặng một lúc và sau đó nói với tôi. Này Lobsang, trong đời con sẽ chứng kiến nhiều cảnh bạo lực. Vì thế, con không nên xem sự kiện đó là quá bi thảm. Ngày nay, người ta thường giết những kẻ thất bại, những gián điệp bị lộ để khỏi bị vướng bận. Ngồi đối diện với thầy linh hướng, cảm thấy lắng dịu bởi sự hiện diện thanh tịnh của ngài, tôi nghĩ đến một vấn đề khác đã làm tôi thắc mắc. Tôi hỏi, thưa ngài, thuật thôi miên tác động như thế nào? Ngài nhìn tôi và mỉm cười. Lần cuối con ăn là vào lúc nào? Đột nhiên tôi cảm thấy đói cồn cào. Tôi buồn bã nói, cách đây khoảng 12 tiếng rồi. Vậy thì hãy ăn đã, rồi sau đó chúng ta sẽ nói về thuật thôi miên. Ra hiệu cho tôi im tiếng, Lạc Ma Don Đúp ngồi trong thế thiền định. Tôi bắt được thông điệp mà ngài đang gửi cho các tu sĩ phục vụ qua thần giao cách cảm, xin thức ăn và trà. Tôi cũng bắt được thông điệp mà ngài đang gửi cho ai đó ở Potala, một người đang vội vã đến gặp đấng thánh thiện để báo cáo chi tiết sự việc. Sau đó, sự nắm bắt thông tin của tôi đã bị ngưng lại do tu sĩ phục vụ mang thức ăn và trà vào. Sau khi đã ăn no nê, tôi ngồi tựa lưng vào ghế. Tôi đã ăn đến mức phải cảm thấy hơi khó chịu. Tôi đã trải qua một ngày cam go. Tôi đã phải chịu đói trong nhiều giờ. Nhưng phải chăng tôi đã vừa ăn quá độ? Thầy linh hướng mỉm cười. Đúng đó, Lobsang, con đã ăn quá nhiều. Ta hy vọng con có thể theo kịp những giải thích của ta về thuật thôi miên. Tội nghiệp, Lobsang, con đã trải qua một ngày cam go. Giờ đây, con hãy đi nghỉ, và ngày mai, chúng ta sẽ nói đến chuyện đó. Lạc Ma Don Đúp đứng dậy và rời khỏi phòng. Tôi theo ngài ra đến hành lang. Chân tôi lảo đảo, hầu như không còn đứng vững. Tôi chỉ muốn ngủ mà thôi. Tôi vào phòng mình, quấn áo cà sa quanh thân và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, tôi gặp nhiều ác mộng, những người nước ngoài không cẳng đang rượt đuổi tôi giữa những lùm cây, trong khi những người có vũ trang khác không ngừng nhảy lên tôi để làm tôi gục ngã. Bùm, đầu tôi bị giọng xuống đất, một trong số những lính canh liên tục đá vào đầu tôi. Bùm, đầu tôi lại bị giọng nữa. Tôi mơ hồ, mở mắt và thấy một tu sinh đang đánh vào đầu tôi để đánh thức tôi. Thấy tôi mở mắt, tu sinh thốt lên. Lobsang, tôi tưởng cậu đã chết rồi đó. Cậu đã ngủ suốt đêm, bỏ cả những giờ lễ phụng dụ. Và may cho cậu là nhờ có Lạc Ma Minga Don Đúp, nên cậu mới thoát khỏi thầy giám thị đó nha. Tôi tỉnh táo lại, qua những cửa sổ, tôi thấy ánh bình minh đang chiếu lên những đỉnh cao của Himalaya và soi sáng những vùng cao nhất của thung lũng, làm lấp lánh những mái thóp vàng của Sera Sasa và đỉnh Pagokaling. Hôm nay tôi đã đến làng Xô, À, đó không là một giấc mơ. Hôm nay tôi muốn bỏ một vài buổi học để được nghe những lời dạy của thầy Linh Hướng về thuật thôi miên. Sau khi ăn sáng xong, tôi đi về lớp học không phải để học các tiết được trích ra từ 108 thánh thư, nhưng để giải thích lý do tôi xin nghỉ học. Tôi nói khi thấy thầy giáo sắp bước vào lớp: "Thưa thầy, hôm nay con phải phục vụ lạc ma Minga Dondup, xin thầy cho con được nghỉ học." Thầy đáp bằng một giọng hiền từ hiếm thấy: "Được con à. Ta đã gặp ngài Lạc Ma, thầy Linh Hướng của con, và ngài đã cho ta biết những tiến bộ của con khi được ta dạy dỗ. Ta hài lòng, ta rất hài lòng." Tôi ngạc nhiên khi thấy thầy vươn tay vuốt vai tôi trước khi thầy vào lớp. Thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi đi về khu dành cho các lạc ma. Tôi tiếp tục đi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Khi ngang qua một cánh cửa hé mở, tôi thốt lên "Ô!" và đột ngột dừng lại. Quả hồ đào ngâm giấm, thứ đó đang tỏa ra một mùi nồng. Lặng lẽ lùi lại, tôi liếc vào phòng, một sư cụ đang nhìn chăm chăm sàn nhà bằng đá, lẩm bẩm những điều gì đó không phải là những lời kinh, và đang tiếc hũ hồ đào ngâm giấm từ Ấn Độ mà không biết bằng cách nào sư cụ đã có được. Tôi lễ phép hỏi: "Thưa Lạc Ma Khả Kính, con có thể giúp ngài không ạ?" Với bộ mặt hung dữ, sư cụ nhìn tôi và trả lời bằng một câu khiến tôi phải vắt giò lên cổ mà chạy dọc theo hành lang. Tôi thầm nghĩ, tất cả những lời ấy chỉ vì trái hồ đào. Khi đến gần cửa phòng Lạc Ma Đôn Đúc, tôi nghe tiếng ngài từ bên trong nói ra: "Vào đi, ta tưởng con đang ngủ chứ." "Thưa ngài, con đến để xin ngài chỉ dạy, con nôn nóng muốn biết tính chất của thuật thôi miên." Thầy Linh Hướng đáp lại: "Này Lop Sang, con còn phải học nhiều điều. Trước tiên con cần phải biết những điều cơ bản của thuật thôi miên. Nếu không, con sẽ không biết chính xác điều con làm. Hãy ngồi xuống đi con." Tôi ngồi xếp bằng trên sàn, thầy Linh Hướng ngồi đối diện tôi. Ngài im lặng một lúc như thể đang đắm chìm trong suy tư, rồi ngài nói: "Giờ đây hẳn con đã biết rằng mọi sự đều là dao động, là dạng năng lượng xuất hiện trong các hạt nhất định, và do đó trong các vật thể lớn hơn vì chúng chứa các hạt nhân. Cơ thể gồm có nhiều chất hóa học, một số trong các chất đó được dòng máu đưa lên não. Hẳn con biết rằng não là bộ phận được tắm tưới nhiều nhất bởi máu, và những thành phần hóa học có trong máu, những thành tố đó, kali, mangan, carbon và nhiều chất khác tạo thành mô não. Sự tương tác của các chất đó tạo ra sự dao động đặc biệt mà chúng ta gọi là dòng điện. Khi qua tư duy, ta khởi phát một phản ứng dây chuyền với kết quả là tạo ra dòng điện đó, từ đó là những sóng não." Tôi suy nghĩ về điều vừa nghe. Tôi không thể hiểu, nếu trong não tôi có những dòng điện, thế thì tại sao tôi không bị sốc? Tôi còn nhớ có lần đã gặp một thiếu niên thả diều trong cơn giông và tia sét đã giáng xuống theo dây diều, biến thiếu niên thành một đống thịt cháy đen. Và bản thân tôi cũng có lần gặp trường hợp đó, nhưng chỉ là rất nhẹ so với tia sét đã đốt cháy thiếu niên đó. Vậy mà cũng đủ làm thân tôi bị đánh dạt ra xa đến 4 mét. Tôi thốt lên: "Thưa Lạc Ma Khả Kính, làm sao người ta có thể có điện năng trong não chứ? Sự đau đớn sẽ làm người ta điên mất." Thầy Linh Hướng bật cười: "Lộp Sang à, cú sốc mà con đã nhập vào cái hôm con bị sét đánh đã làm cho con có một ý tưởng không chính xác về điện năng. Điện năng trong não là ở mức rất thấp. nhưng máy móc tinh vi có thể đo được nó và ghi nhận những biến đổi khi một cá nhân đang suy nghĩ hoặc có một nỗ lực thuộc về thể chất. Chiều nay, chúng ta sẽ đến Potala. Ở đó, Đấng Thánh Thiện có một cái máy và chúng ta sẽ dễ dàng hơn để bàn về vấn đề này. Giờ đây, con có thể đi chơi đây đó và quay lại gặp ta vào đúng ngọ. Tôi đứng dậy cúi chào thầy Linh Hướng và ra khỏi phòng. Tôi lang thang đây đó trong 2 tiếng và leo lên mái tu viện để nhìn các nhà sư đi lại phía dưới. Sau đó, tôi về phòng, thay áo cà sa và đi ăn. Khi sắp đến giờ ngọ, tôi đến trình diện thầy Linh Hướng, gặp tôi ngài nói ngay, hãy theo ta. Ngài rời khỏi phòng và tôi theo ngài. Ra đến sân, tôi thấy những người chăm sóc ngựa đang đứng cạnh 2 con ngựa thân nhỏ dành cho chúng tôi. Lạc Ma Đôn Đúc nhảy lên yên và chậm rãi tiến xuống con đường mòn của núi. Tôi được giúp leo lên ngựa và theo Lạc Ma xuống núi. Đến chân Thiết Sơn, chúng tôi vào làng Xô và ở đây tôi phải chờ ngài Lạc Ma xuống ngựa để đi mua một vài món đồ. Sau đó lại leo lên ngựa, chúng tôi tiến lên những bậc thang rộng đưa đến Potala, rồi chúng tôi trao ngựa cho những người coi sóc đang chờ chúng tôi. Tôi thích thú khi theo thầy Linh Hướng vào căn phòng của ngài. Tôi càng thích thú hơn khi biết mình sẽ ở lại đây 1 hoặc 2 ngày.